Vì vậy mà nó sinh ra nhiều cái thứ tranh chấp về con người, cũng như nhiều cái thứ tranh chấp về đất đai, về vạn vật. Do vậy mà chấp ở trong cái phạm vi nhỏ hẹp thì nó sinh ra đau khổ, buồn bực. Còn chấp trong phạm vi rộng lớn thì là nó sinh ra chiến tranh, nhóm này với nhóm khác, nước này với nước nọ, là do cái chấp. Còn học thật thì với cái con mắt trí tuệ thì là nhìn con người cũng như giảng pháp đều là một sự vọng kiến. Nó các pháp đó nó có, cũng như là hoàn đốn ở trong hư không. Người ta, những người nào mà thấy có thật quan đấm trong hư không là vì người đó vọng kiến, người đó bị cái bệnh mắt nhòe, mắt nhậm. Chứ quan đấm thì trong hư không nó không phải là thật có, không có tồn, vì nó không có tồn tại lâu dài. Cũng như cái bóng của cái đèn mà ta thấy nó là nhiều màu, xanh vàng đỏ trắng tím màu, là lúc đó là lúc con mắt của chúng ta không được trong sáng mà thấy như vậy. Chứ cái quần xanh vàng đỏ trắng tím màu đó, với người con mắt thật tốt thật tỏ thì không có. Thế thì là cái mà thấy từng cái bóng đèn, từng cái quần xanh vàng đỏ trắng của cái đèn, thấy qua đó trong hư không đầy nảy trong hư không, chỉ có người bệnh mới thấy, còn người không có mắt bệnh, con mắt không có bệnh thì không thấy. Vì vậy ta gọi là biệt nghiệp vọng kiến, nghĩa là cái thấy duyên của chỉ có những người bệnh mới thấy mà thôi, cái gọi là biệt nghiệp vọng kiến. Còn như tất cả mọi người cùng ở chung trong một nước mà thấy sao chổi, thấy sao thiếu. Còn các cái nước mà ở cách xa, từ Nam Cực tới Bắc Cực thì không có thấy cái sao chổi, sao thiếu. Chỉ có những người cùng ở một nước mới thấy có cái năm mà cho nó có cái hiện tượng xấu là có sao chổi, sao thiếu. Thế thì là những người cùng một nước mà thấy, cùng thấy như vậy gọi là đồng hành vọng kiến, nghĩa là cái nghiệp chung. Vì cùng chung trong một nước đó thì nó có thể thấy sao chổi, sao hướng mà thôi. Chứ còn ở nước khác, chẳng hạn như là người ở Nam Cực thì thấy sao chổi, sao hướng, mà người ở Bắc Cực thì là lúc đó là không thấy sao chổi, sao hướng. Vậy thì chỉ có những người cùng ở cái phía Nam Cực mới thấy mà thôi. Thế vì là những người Nam Cực mà thấy sao chổi, sao hướng gọi là đồng thần vọng kiến. Lấy hai cái ví dụ đồng thần vọng kiến và biệt nghiệp vọng kiến để mà ví dụ cho tất cả nhân loại, hay nói hẹp hơn là cho mọi người đệ tử Phật của chúng ta. Mọi người đệ tử Phật của chúng ta hỏi chứ tại sao rằng là chúng con thấy là giả pháp này là có thật, mà Phật thì nói rằng là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Thế thì là không chú ý chúng con chúng nạp à? Thế thì là trả lời rằng là Phật thì thấy sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc. Chính nơi sắc là không, mà chính là cái không tức là sắc. Phật Bồ Tát thì thấy như thế, mà còn phàm phu chúng ta đệ tử Phật thì không thấy được như vậy, mà thấy có thật. Mà chính cái thấy có thật đó là cái đồng thần vọng kiến đó. Nếu mà nói chung cái số lớn thì gọi là đồng thần vọng kiến, mà nếu mà nói là số riêng từng người thì gọi là biệt nghiệp vọng kiến, do cái nhận thức sai lầm. Cho nên tôi xin nhắc với đại chúng là cái người đệ tử Phật học Phật nó có một cái nhận thức, cái hiểu biết theo cái kiểu của người học Phật.
Vì vậy mà không thể đem cái nhận thức hiểu biết của cái nền giáo lý Phật mà đem mà bắt buộc cho mọi người đều phải chấp nhận mà đồng ý với mình được đâu. Vì vậy cho nên những người học Phật có cái nhận thức riêng của mình theo cái đường hướng, cái tôn chỉ của Đức Giáo Chủ của mình. Cũng như trên thế giới có rất nhiều đạo, nhiều tôn giáo. Họ không hiểu giống như chúng ta hiểu, họ không học những cái giống như chúng ta học. Họ có cái hiểu khác của họ. Cái đó là tùy nơi phước báo, tùy nơi nhân duyên. Chứ dứt khoát là chúng ta phải có cái đường lối của chúng ta thôi. Chứ không thể là đem mà nói cái chung chung của mọi người mà bắt mọi người đồng chấp nhận. Và chúng mình có cái tự ti rằng là mình, cái đạo lý mà mình nói ra nhiều người không chấp nhận là đạo lý mình sai, chưa chắc đâu. Cái đạo lý mình nói nhiều người không chấp nhận không hẳn đạo lý mình sai. Ngược lại người ta cũng có cái đạo lý của người ta rất là tin tưởng, mà người ta đem lại người ta nói với mình là người đệ tử Phật mình cũng không chấp nhận. Vậy thì cái vấn đề sai đúng là chưa biết là thuộc về ai cả. Vì vậy cho nên chúng ta không có cái tự ti rằng là đạo lý của chúng ta nói mà người khác không chấp nhận. Chấp nhận cũng tốt mà không chấp nhận cũng tốt. Người đệ tử Phật theo lời Phật dạy, các ông cứ nghe tất cả giáo lý của các đạo, các tôn giáo. Nghe rồi suy nghĩ là cái nào thấy đúng chân lý là các ông sống theo cái chân lý đó. Học theo chân lý đó và hành theo chân lý đó, sống theo chân lý đó là các ông có lợi, thì các ông theo. Chứ đừng có nói ai là sai, ai là đúng, mà Phật là cũng không hề tự cho rằng giáo lý của mình là đúng. Tuy nhiên là không phải vì là giáo lý của Đức Phật, của mình học nói ra người ta không chấp nhận mà mình có cái tự ti rằng của mình không đúng. À, mà để ý cái chỗ đó. Cho nên là qua cái đoạn mà học vừa rồi đó, thì năm cũng gần hết, Tết cũng gần đến. Này qua cái đoạn học vừa rồi, những cái đề đồng phận vọng kiến, biệt nghiệp vọng kiến mà tôi vừa tóm tắt đó mà, thì tôi có làm mấy cái câu gọi là thơ cũng được, gọi là kệ cũng được. Nhưng mà chủ yếu là mỗi năm mà năm gần hết, Tết gần đến rồi, mình cũng có cái cảm nghĩ của mình trong cái năm mà mình làm đạo mà. Thành ra thì tôi có thể đúc kết cái tư tưởng nhận thức của tôi trong cái bài kệ này để tôi trình bày cho, giới thiệu cho Phật tử cho vui. Hồi xưa thì là Phật giáo Việt Nam mình là Ba Tạng Kinh là phần nhiều là ảnh hưởng của Hán Tạng, cho nên là tôi làm cái bài này là cũng thuộc về chữ Hán, rồi tôi cũng có dịch ra để cống hiến cho quý Phật tử. Các vị nào có nắm được cái chữ Hán thì là cũng hơn. Rồi cũng có bài dịch. Cái bài kệ này gọi là tự tỉnh. Tự tỉnh tức là tự mình nhắc nhở cho mình, tự mình cảnh tỉnh cho với mình và mình nhắc nhở cho mình. Nguyên nhân nó như thế này: thế tục quan huyễn mộng thù sanh sự nghiệp không, vân tình thương cẩu tại, tế nguyệt bạch câu sông, túc ảnh tạo giai tầng bất động,
thường không vô ngại dụ dân thi.
Nhân vì đọc cái đoạn kinh bài giảng vừa qua cũng như là tôi vừa nói đó, thành ra là đó là coi như là mình cảm tác để mà tự tỉnh, tự cảnh tỉnh, tự nhắc nhở mình. Thái cục quan quyển mộng, nghĩa là cái người mà đệ tử Phật đó, mình phải bồi dưỡng tôi luyện cái nhìn của mình về thế cục. Làm thế nào mà mình tôi luyện bồi dưỡng cái nhìn của mình với cuộc đời này là như quyển mộng thì nó mới là hợp đạo lý. Bởi vì cái bài mà chúng ta sắp học đây, chân tánh hữu vi không mà duyên sanh có như quyển, vô vi vô khởi diệt và bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chi chân mà vọng chân đồng nhị vọng. À, cái tánh chân thật của dạng pháp hữu vi này là không, không mà như ta học hỏi dài là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tích thị không, không tích thị sắc, sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc, sắc là không mà không là sắc. Phải hiểu nó như vậy. Vì vậy cho nên nó như là mộng như quyển vậy thôi. Còn trong Kim Cang Bát Nhã thì giờ là Phật cũng dạy rằng là khi mà hành thâm Bát Nhã rồi, vận dụng cái trí mà quán chiếu Bát Nhã đó, thì cái người học đạo phải quán nhất thiết thử như pháp như mộng quyển, bào ảnh như lộ, diệt như điện, tân tác như thị quán. Thế bây giờ mình học kinh điển như vậy mà, bây giờ đây mình tổng kết lại cái mà mình ngồi lại thành cái của mình. Cái của mình nói là cái của mình, chứ thật là của cái của các cái bậc tiền bối thánh hiền người ta đã để lại tự muôn đời rồi. Cũng giống như là bột như đường, như bánh như trứng, như sữa như mơ, người ta đã để lại muôn đời rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ có cách là mình làm bánh theo cái kiểu của mình và tự tay mình làm cái bánh đó mà thôi. Chứ thật sự là đường, sữa, bột, trứng, mơ rồi nó có lâu đời. Vì vậy cho nên nói của mình mà kỳ thật chẳng phải của mình, mà gọi là của mình vậy thôi. Là của mình là do mình làm cái ổ bánh này. Chứ thật sự là đường, sữa, bơ, bột rồi nó có. Thế thì là kinh điển mình học vậy rồi, là nó bây giờ là mình đúc kết lại thái cục quan chuyển mặt, thù sân sự nghiệp không. Tôi luyện cho mình có cái nhìn về thế cục. Cái nhân sinh quan, cái vũ trụ quan của mình là phải tập nhìn nó như là quyển mộng vậy. Đó là đúng ý kinh đó. Phù sanh sự nghiệp không. Cái mệnh sống của mình có đời này đó là phù sanh. Phù sanh là giống như là cái sự sống của con phù du. Sống sanh rồi thì tối chết. Cũng như là mây bay trên bầu hư không vô tận, hợp đó rồi tan đó, còn đó rồi mất đó. Rồi còn sự nghiệp cũng vậy, sự nghiệp mà tạo ra cả cuộc đời mà, phù sanh sự nghiệp không, sự nghiệp rồi cuối cùng rồi thì theo giả không tử, giả không nhân, sanh đi hiểu tại kiền cung, kiền giả không nhân, giả không quỳnh tiền lỗ thưởng bất tương phục, bử hậu hà tàn tại thủ trung. Có ai mà chết mà đem theo được cái gì? Và nếu mà đem theo nhiều quá đó thì là gây một cái tai họa. Mà cái hồi năm 75, 76, 77 đó có những cái số mà coi cái mã nó có nhìn nào mà chôn cái hàng lớn mà nhà giàu có đem theo vàng là tối quật, quật cái mồ lên rồi là coi có vàng là lấy, và lấy nguyên cả cái hòm bằng gỗ bằng giấc hơn đem đi bán cho người khác. Cho nên nếu mà đem theo mà vàng bạc thì là gây tai họa cho cái xác thân của cái linh hồn nọ, chứ chẳng được lợi ích gì. Cho nên là thế giả không, tử giả không, rồi quỳnh tiền lỗ thưởng bất tân phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Vợ cũng không, chồng
cũng không, khi lên đường quỳnh thiền không hề gặp mặt vàng cũng không, bạc cũng không, khi chết rồi thì chỉ nữa hai bàn tay không, cho nên thù sanh sự nghiệp không, cuối cùng đời không có gì. Văn tình phương cẩu tại có nghiệp bạch câu xong lập công danh sự nghiệp rất là khó. Dưỡng tử phương chi phụ mẫu ân, mình lập thân phương chi nhân tâm thọ, người nào có nuôi con rồi mới biết công ơn của cha mẹ, người nào có lập thân rồi để mà làm được một ông này ông nọ ông quan kia chức tước nọ thì mới biết rằng là cái sự lập thân nó khổ tới bực nào. Nhưng mà rồi thì văn tình thương cẩu tại cái công danh cái sự nghiệp đó cũng như là con chó xanh ở trên nền trời, con chè cái đám mây mà cái đám mây nó mình nhìn lên cái đám mây mình thấy hình dạng con chó. Hồi ban đầu mình nhìn thấy cái đám mây cái hình dạng cái áo, rồi từ cái áo nó lần lần nó diễn biến ra hình dạng thành ra con chó, rồi cái dạng con chó nó bay mây nó tan lần lần ra con chó lần lần nó xanh ra cái bậc thương cẩu. Mà thơ cổ là thiên thượng thù dân như bạch y, tương tư hút biến như thương cẩu. Ở trên trời nhìn cái đám mây lên trời buổi chiều, mình nằm dưới bóng cây rồi mình nhìn lên trời đó, thấy những cái đám mây trắng nó biến dạng ra, dạng biến từ từ nó cắt vỏ, từ đám mây lớn nó cắt vỏ ra từng miếng mỏng mỏng, nhìn thấy như ban đầu giống như con chó, giống như cái áo trắng, rồi từ cái áo trắng lần lần nó biến ra cái hình như con chó, rồi con chó hồi ban đầu là toàn hình con chó đen đen trắng trắng, rồi lát nó biến mỏng lần lần thành những chó xanh. Từ chó xanh nghĩa là nó hiển lộ ra trời ra thành chó xanh đó mà, rồi là nó biến mất. Và nơi đây là dân trình phương cổ tại công dân nhọc nhằn học hành, rồi nghĩa là chức tước địa vị có khi là phải vào luồng ra cuối mà làm mất đi cả cái nhân phẩm của con người, nhưng mà cuối cùng rồi là cũng giống như con chó xanh ở trên nền trời vậy thôi. Cơ nghiệp bậc câu sông năm tháng tuổi tác của mình đó mà, là mình bồng tròn bồng đọc vậy, chứ thì thật ra tới chừng mà 60 tuổi ta lên rồi là thời gian thấy nó nhanh ghê lắm, nghĩa là cái sức khỏe nó xuống dốc mau lắm, tóc bạc da mồi lưng còn lối yếu nhanh lắm. Thành ra thì cái tuổi tác của mình đó thì nó nhanh như là ngựa câu mà chạy nhanh qua cửa sổ, nghĩa là thoáng đó là thấy mất rồi. Bạch câu đó là ngựa câu mà con ngựa mà ngựa trẻ đó, ngựa mà đang sung sức á, thường thường gọi là bạch câu, ngựa câu qua cửa sổ, ngựa rất sung sức mà chạy ngang qua cửa sổ nhìn là thoáng thấy là mất rồi. Cái điều nào đó là sự đời á, tập cái lối nhìn đời. Rồi đây là hai cái cảm nghĩ mà tôi đúc kết này. Túc ẩn tạo giai tầng bất động, trường không vô ngại vũ dân thi. Mình phải tôi luyện mình, tâm hồn mình giống như đất, giống như trời. À, cái tâm hồn mình tôi luyện mà nó được như đất rồi đó hả? Thì ban đêm ánh trăng rọi đó, cái bóng tre đó mà, bóng tre bóng trúc là tha hồ, gió đông mưa rồi nó quét. Mình cảm thấy nó quét dữ tận đó, nó quét xanh mà. Nhưng mà nó quét xanh, nó quét đất như vậy mà cái đất xanh nó không hề có lay động. Bóng trúc quét xanh tầng không động. Mình phải tập tôi để mình như đất, nhẫn nhục cũng như đất. Rồi chỉ có đất là chịu đựng tất cả, mà nó không bị đồng hóa với bất cứ một cái gì. Thay ma chết, thú chịu không nổi, cũng đem chuồng như lắm. Rồi những cái đồ dơ quế, mặn lạc, chua cay hôi hám gì cũng đều đem đổ và chuồng như lắm. Nhưng mà đất không hề bị đồng hóa bởi những cái thứ mùi vị đó. Mà ngược lại đất nó sẽ hóa giải hết tất cả những cái đó. Cái gì đất? Mình tập cái luyện cho mình gọi là tâm địa đó mà, cái tâm như đất vậy đó, thì nó sẽ vượt qua được tất cả. Bóng trúc thì là đồng đưa thấy nó quét, hết sức là quét ha, quét còn hơn là mình cầm cái chổi mình quét nữa. Nhưng mà đất không hề có bị lung lay, bị động,
bị là mất mát mòn mỏi như thế nào. Trường thống vô ngại vũ nhân thương, mình phải tập tâm hồn mình phóng khoáng như là trời, như cái khoảng không gian vô tận của cái vũ trụ bao la trời tâm nhân nhất vậy. Cái gì là dầu là mây có bay tới bay lui mai kiểu nào đi nữa thì là cái bầu hư không vô tận đó cũng không có hề mà có một cái sự là chật chội hay là tương quan gì. Thế thì đó là tôi giảng ra cái nghĩa đen của từng câu đó mà. Rồi bây giờ tôi dịch nó như thế này, tôi đọc lại một lần. Thế cục quan quyển mẫm thù sân sử nghĩa không, văn tình thương cẩu tại tế nguyệt bạch câu sông, túc ảnh tạo giai tầng bất động, trường không vô ngại vũ dân thiên. Dịch tự cảnh tức là tự mình nhắc nhở lấy mình. Dịch rằng cuộc đời xem quyển mẫm thân tàn sử nghiệp tiêu, trong dân cho biết tầng không, kiếp người ngửa trắng thoáng qua cửa xài, bóng tê bớt đất sân bất động, mây mù bay trời rỗng chẳng tô gan. Đó là dịch tên là như thế. Thì trong cái dịch này nó có cái lối văn mà văn cổ của các bậc tiền nhân, thành ra là nghe nó có vẻ là khó hiểu đó. Chẳng hạn như là công danh cho biết tầng không, cho biết tức là thương cẩu, tức là cháu sanh á, chỉ biết là biết xe. Công danh cho biết tầng không mà kiếp người ngựa tới thoáng qua cửa xài, kiếp người nó nhanh giống như là con ngựa bạch câu mà nó chạy nhanh cửa sổ. Cửa xài tức là cửa sổ đơn sơ của những nhà mà bình thường. Bóng kê huyết đất xanh bất động, mình tôi luyện tâm hồn mình như đất vậy. Dầu cho cái quét bao nhiêu quét, cuộc đời này nó có quét bằng kiểu nào, nó có làm là vui mừng thương ghét cỡ nào đi nữa mà không làm gì động được. Chẳng qua là nó như cái bóng tre mà quét đất xanh mà không, đất xanh không có động. Mây mù bay trời rộng chẳng tương gan, mình tôi luyện tâm hồn mình cho nó thanh thang trống rỗng như là cái bầu hư không vậy. Thành ra rằng tha hồ mây bay, tha hồ sương múc, đầy ngập tới luôn sanh diệt mà cái bầu hư không vô tận chẳng có tương gan gì. Thành ra là mấy cái câu này là coi như là tự tỉnh. Những cái lời tự tỉnh tức là tự mình nhắc nhở mình. Thì qua cái đoạn kinh mà mình học vừa rồi mà thì cô động nó lại như thế. Bây giờ thì là đi tiếp vào trong văn kinh này. Cái đoạn vừa rồi đúc kết lại là cái tâm tánh của con người. Tâm tánh của con người mà nó biểu lộ qua cái tấm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết. Thì cái tấm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của con người gọi chung là tâm tánh đó. Cùng với vạn pháp này bất tức mà bất ly, hai cái đó không thể tách rời ra được. Vì vậy mà hỏi chứ cái nào là tánh thấy, còn cái nào là không phải tánh thấy, không thể nói được. Cái nào cũng là tánh thấy, rồi cái nào cũng không phải là tánh thấy, rồi bất tích bất ly. Và ta nghiên cứu tới bốn khoa bảy đại
là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai Tàn. Bốn pha là lục căn, lục trần, lục thức, tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức và 18 giới. Nói ra tiếng Hán là lục căn nè, lục trần nè, lục thức là thập bát giới, tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức và 18 giới, gọi là bốn pha. Còn cái đại á, thường thường là học kinh điển tiểu thừa, cũng như là kêu bằng kinh điển đại tiểu thừa cộng pháp á, thì thường thường là chỉ nói có tứ đại thôi. Chẳng hạn như là các vị mà coi cái chuyện Tây Du á, đường Tam Tạng á, thì nói rằng là người tu hành tứ đại gia không, cho nên là không có nhìn thấy những cái gì mà đáng tham, đáng muốn, đáng quyến luyến cả. Tứ đại gia không. Vì vậy mà nữ vương quốc là muốn yêu cầu ngài để ở lại mà làm quốc vương, còn nữ vương quốc thì là làm hoàng hậu để hưởng vinh hoa phú quý. Đường Tam Tạng nói rằng là người tu hành tứ đại gia không. Nữ vương quốc nói chàng nói tứ đại gia không mà chàng không dám nhìn em, vậy thì em đi chẳng phải là tứ đại hay sao? Ông Tam Tạng thua. Chỗ đó là cái chỗ mà thú vị, là coi chỗ đó nó thích cười, mà các Phật tử không để ý là không có thấy ai đâu. Chàng nói tứ đại gia không mà chàng chẳng dám nhìn thiếp. Chàng đi thỉnh kinh để mà đổ tất cả chúng sanh, vậy cái kiếp đây không phải là một chúng sanh hay sao? Lý luận rất là hay. Nhưng mà ông Tam Tạng thì, ông Đường Tăng thì chẳng giải quyết cái vấn đề là cụ thể gì được hết, mà ông chỉ tránh né vậy thôi. Thành ra khi mà dùng cái từ tứ đại đó là kinh đó cái bằng đại tiểu thừa cộng pháp. Đại thừa hữu giáo cũng có dùng cái từ tứ đại chứ không phải là không. Còn tiểu thừa thì dứt khoát là chỉ dùng tứ đại thôi. Còn đại thừa hiểu nghĩa đây là như cái như này nè, là phải nói thất đại mới đủ duyên khởi mà sanh ra hiện tượng vạn pháp ở trên cõi đời. Chứ còn tứ đại thì không có đủ cái điều kiện, không đủ yếu tố để mà sanh ra mọi sự mọi vật. Cho nên là cái câu đối mà tôi nói ở chùa Quán Sứ, câu đối lâu đời cũ rồi, có lẽ là không ai để ý tới. Có câu cái bằng chiếu thất đại tứ khoa, khai hợp văn tư tư đệ nhất nghĩa thiên. Cái người học đạo phải hiểu về thất đại, phải tư duy, phải coi rõ, phải quán chiếu về thất đại và tứ khoa, tức là đây. Phải biết lúc nào Phật nói pháp khai, tức là mở rộng, nói rộng. Còn lúc nào Đức Phật nói cô động lại, hợp lại, nói gọn lại, gọi là khai hợp. Thì tường tận về thất đại về tứ khoa, và phải nhận thức thế nào, lúc nào Phật khai và lúc nào Phật hợp. Dựa theo cái lý khai hợp của thất đại tứ khoa mà tìm hiểu, mà văn, mà tư, mà tu, tức là nghe và suy nghĩ rồi thực hành, thì lúc bây giờ mới thấy được cái chân lý đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là kinh ta học đây là kinh đệ nhất nghĩa, cũng là kinh đại thừa liễu nghĩa. Thứ nhất là lão ngũ thời bát giáo kỹ cương kinh luật luận chân tam muội hải. Người học đạo phải tường lãm về cái nguyên tắc quá đạo của Đức Phật. Đức Phật nói pháp không phải một thứ, không phải một tầm cỡ, không phải một trình độ, mà là tùy phương phương tiện, căn cơ, đối tượng mà Đức Phật thuyết pháp khác nhau.
Cho nên là thời nhật thanh chuyển ký thì nói khác, ví như mặt trời mới mọc. Thời nhật chức tiên chiếu ví như mặt trời mới mọc thì đạo lý khác. Mà thời nhật thanh chuyển chiếu ví như mặt trời lên đỉnh đầu thì đạo lý khác. Thời nhật mọc hoàn chiếu giáo lý cao siêu, giống như mặt trời lặn sát đất, ánh sáng chỉ dọi bóng lên trên cao mà thôi. Cây gì ở dưới thấp là ánh sáng đã lướt qua khỏi hết, không còn tiếp thu được ánh sáng nữa. Cái gì đó là tam thời ngũ giáo rồi ngũ thời bát giáo. Phải tìm hiểu từng căn cơ, từng trình độ, từng cái chủ đích của từng thời mới hiểu được chính đáng với cái nền giáo lý Phật. Cho nên là với cái đoạn này ta nghiên cứu về bốn khoa bảy đại vốn là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai tàn. Bây giờ đây là hình dung thôi đấy. Tàn của cái năng nguyên là đại để là cái hình dung đó như thế. Bốn pha bãi đại, bốn pha bãi đại đó nó không ngoài những cái hiện tượng này. Đây là người nhé. Rồi chỗ này là có những thứ vật chẳng hạn như là có những câu chẳng hạn đó. Đây là thượng cầm, đây là hạ thú, như này là có những con cá như này ha. Các loài thủy tộc là con người, rồi có cây hoa lá, trời xanh mây nước. Đó là tất cả những cái dữ kiện đó mà nó hàm chứa ở trong cái Như Lai tàng là cái tu hành dung như thế này. Như Lai tàng bản thể, trong đó nó có tất cả những cái chất liệu, không thiếu một cái thứ chất liệu gì mà nó hiện hữu trên thế gian. Bây giờ bất cứ nhà khoa học nào mà tìm ra được một cái chất liệu gì, dù là đã chưa, dù là đang mới tìm hoặc là sẽ tìm, đang tìm và sẽ tìm, đang phát hiện và sẽ phát hiện, thì đều chứa sẵn ở trong cái Như Lai tàn bản thể đó. Đây cái Như Lai tàn của Kinh Lăng Nghiêm là vậy đó. Tất cả những cái chất liệu của khoa học, của triết học đã mò mẫm, đã tư duy tìm hiểu, khoa học được chứng minh và thực hiện hoàn thành từng bước, từng cái, từng vấn đề, thì tất cả những cái chất liệu đó đều có sẵn trong cái Như Lai tàn bản thể hết. Bởi vì tất cả các cái thứ này nè, núi nè, sông nè, đất liền, trời xanh, mây nước, cỏ cây hoa lá, thượng cầm hạ thú, nhỏ nhất như vi trùng, cũng không ngoài thất đại và bốn pha. Cái năng nghiêm này nói là cái về cái vũ trụ ra cái năng nghiêm là vậy. Tất cả không có cái gì cái đời này mà ngoài bốn đại, ngoài bảy đại và bốn pha cả. Chẳng hạn như hòn núi nè, nó vừa về sức, nó vừa địa đại thôi. Rồi nước nè, nó vừa thủy đại. Rồi là hai ống ở trong cái không gian này nè, tài khoản ra này là quả đại. Và cái gió mà tôi vận chuyển không khí trong này là phong đại. Rồi những chỗ có thì gọi là có, những chỗ không có thì gọi là không, thì gọi là không đại.
Nhưng mà tôi nhắc lại chúng là dầu cái chỗ tối thân này là chẳng qua là nó có, mà cái có đó mình không thấy. Còn như mới xong đất liền bỏ cây qua đó này cũng là cái có, mà cái có mình thấy. Chứ không phải là cái chỗ tối thân này là không có gì hết. Vì vậy mà không là sắc là ý nghĩa như vậy. Nó không chẳng qua là những cái nhân duyên, những cái chuyện đó nó chưa hội tụ, nó chưa hình thành. Chứ không phải là không mà là không có gì hết. Cả cái đời nó không vô tận này cũng như vậy đó, chứ không phải là một cái chỗ nhỏ nào nha, không phải là một chỗ nào nha. Dù là không mênh mông vô tận vậy, nhưng mà trong cái không đó là có tạo hết. Mà cái có mà mình không dùng mắt mình thấy được, mình chưa phát hiện được. Nếu muốn thấy được cái đó là phải có những cái dụng cụ khoa học nào đó. Nhưng mà dầu dụng cụ khoa học nào đó là cũng tìm ra một số cái nào đó mà người ta có thể biết được. Còn một số cái mà người ta chưa tìm hiểu, người ta chưa phát hiện được. Cho nên những cái chỗ cấm không bây giờ là không, tức là thật là vẫn. Không phải là không hẳn. Trong kinh Phật có nói một cái thứ không hẳn. Cái không mà vĩnh viễn không á là lâm rùa và thường thọ. Cái không có lâm rùa là từ mình chưa cho tới nhìn sao cho bằng vô tiền thám hậu, không bao giờ tìm con rùa có lâm được. Thế để cái không đó là mới gọi là không. Thở từ vô tiền cho tới thám hậu suốt suốt xuyên như sao không bao giờ thở có thể. Thế thì cái không cái lông rùa trình thở, cái không của cái giới thứ 19, cái không của cái tầng thứ 7 mới thật là không. Bởi vì trong đạo Phật của 10 giới là chỉ có thập bát giới của 18 thôi, mà nói cái giới thứ 19 là không bao giờ có. Tầng thì chỉ có lực tầng thôi, mà nói cái tầng thứ 7 là cái chuyện đó không bao giờ có. Thì cái không đó mới gọi là không. Chứ còn cái không mà ta nhìn thấy là cái chỗ này là cây hay ta gọi là có không? Chỗ này là núi ta gọi là có không? Chỗ này là nước ta gọi là có không? Chỗ này là tấm ta gọi là không không? Không phải không? Không là tương đối với có. Nhưng mà sự thật cái không nó vẫn là có, mà có chưa thấy, chưa phát hiện ra, chưa tổng hợp lại được. Nhân duyên chưa hội tụ, chứ không phải là không có phản không, là không duyên lân rùa trên thỏ. Như cái giới thứ 9, cái tầng thứ 17, cái tầng thứ 7, cái giới thứ 19. Cho nên cái chỗ này học cho đạo Phật về cái vũ trụ quan của đạo Phật. Để cái này nó thú vị. Thành ra cái mới là tàn nè, bản thể nè. Từ cái bản thể như la tàn nó hàm chứa tất cả những cái có, những cái chủng tử. Rồi thì nó duyên khởi ra, từ duyên mà nó hiện khởi ra là người mật cỏ cây hoa lá đời tăng mê nước thuận cầm hạ thú, đều là từ thất đại cả. Đất địa thủy quả không không, đất nước gió lửa và hư không, thì nó hình thành ra núi sông đất liền tài tăng mây nước cỏ cây hoa lá. Nó sinh ra các cái loài hữu tình vô tri giác. Như vậy thì những cái loài vô tri giác, các cái loài nó ngược lại là tất cả những cái loài hiện tượng sự vật vô tri giác nó hình thành bằng năm đại mà thôi, tức là đất nước gió lửa và không. Thành ra nó ngũ đại nó thành ra cái thứ gọi là vô tình chúng sanh. Còn mà muốn hình thành ra một con người nè, nó làm như một con người đây, thấy không? Đó là một con người nè. Hay là một con thú nè, thấy không? Như đây là con trâu nè, ha. Một con chim. Thành ra con thú thượng tầm hạ thú này thì nó hình thành bởi lực đại, tức là sáu đại địa thủy quả thông không kiếm. Thì kiếm này tức là cái hiểu biết, biết thần không sợ chết mà bằng bản năng thôi, chứ không có lý trí. Thành ra các cái loài thượng tầng hạ thứ nó hình thành bằng lục đạo. Còn con người mà sống vừa có bản năng mà vừa có lý trí mà vừa có đất nước gió lửa không ở trong này thì nó phải hoàn thành một con người là bằng địa thủy giả thông không kiến kiến, tức là cái chất lượng mà nó thành ra cái bản năng đấy. Rồi thức thức là nó hoàn thành, nó tác động vào con người, cho nên con người sống có cái lý trí tuyệt đỉnh. Mà tiền nhân ta gọi là nhân sanh ư vạn vật tối linh, là người sinh ra đối vạn vật là khôn ngoan hơn hết, tuyệt vời hơn hết. Vì vậy mà mấy pha và bốn đại tức là địa thử quả thông không kiến thức bốn đại gì bốn pha và bảy đại bốn pha và bảy đại đều là hiện tượng biểu hiện từ những cái bản thể như lai tàng, hay là nói cách khác là như lai tàng nó chứa cái chất liệu của bốn pha và bảy đại, rồi từ cái chất liệu đó nó duyên khởi hình thành ra tất cả những cái hiện tượng, trong đó có hữu tình và có vô tình chúng sanh. Đại học Phật là như thế. Còn cái duyên khởi nó hình thành như thế nào thì đại chúng nói rằng là do nhất thiết chủng thức như thị như thị nữ dự thị chuyển lực có mà nữ thân biệt sanh. Cái như lai tàng này cũng gọi là như thức học, được gọi là tàng thức, cũng gọi là a lại gia thức là nó tàng thức, a lại gia thức cũng là nó, như lai tàng cũng là nó. Cái như lai có nghĩa là bất biến mà thường trụ, tùy duyên mà thường bất biến. Còn cái tàng là nó chứa đựng tất cả những cái chủng tử của vạn pháp, mà chủng tử đó thường tùy duyên mà bất biến bất biến mà thường trụ tùy duyên. Cho nên là cái bản thể cái đó là địa thủy quả không kiến thức, rồi nó tùy duyên mà nó duyên khởi ra hiện tượng. Thế là hiện tượng rồi, cái hiện tượng đó khi mà nó tan rã, nó tiêu diệt ra thì nó đi đâu? Nó trở về cái bản thể bất biến của nó. Địa trả về cho địa, thủy trả về cho thủy, quả trả về cho quả, không trả về cho không trả về cho không, kiến đại trả về cho cái hiểu biết là bản năng, thức đại trả về cho cái hiểu biết về lý trí, đâu trả về đó hết. Rồi thì trả về đó rồi là trả về cái bản thể bất biến rồi, thì đủ nhân duyên hòa hợp thì nó lại hiện sinh ra hiện tượng tự duyên trở lại. Mà nó biến, nó sinh ra, nó có kết bằng kiểu nào đó thì là cái bằng như thị biến, dưới chứng chiến lực tố bị nữ cùng dự sanh. Đó là do cái sức vận động của nó mà nó hình thành ra, giống như người ta làm cơm rượu vậy. Nói cái đó thì là Phật tử nghe cái giảng đường này nghe biết, chứ mà nếu mà gửi cái băng này đi ngoại quốc thì các Phật tử mà kia chẳng biết là cái gì ha. Cái gì mà bị bỉ cơm rượu thân. Thì các vị nghe quen rồi là biết đó, là do cái sức vận động mà không có thể nói thời gian nào, giây phút nào, nó tác hợp kiểu nào nói không có được. Nó giống như là ta làm cơm rượu của mình, men rắc vô nếp, dò viên quấn lấy túi lại, để vô trong một cái chình, một cái thẩu, đậy ôm lại 3 ngày, dở ra nước ngập hết cả những viên cơm rượu đó. Và lúc bây giờ đường từ đâu xanh không ai biết, mà vẫn có đường, cho nên cơm rượu ngọt. Rượu xanh từ đâu không ai biết, xanh lúc nào không ai biết, mà vẫn có mùi nồng của rượu. Nói như thế thì ta coi là bỉ phân biệt sanh, là do cái sự tác động qua lại của nó hình thành, mà không lấy cái gì mà đo, mà đông, mà cân, mà đếm lúc nào, thời gian nào. Thì cái vấn đề sanh diệt của sự vật hiện tượng là như thế, không ngoài bốn khoa và bảy đại. Phật bảo này A Nan, ông còn chưa rõ tất cả các tướng phù trần hư uyển đều là vật uyển sanh uyển diệt trong bản thể Như Lai tàng. Đây cho nên là cái bài mà nãy mà tôi làm cái để mà gọi là cũng đề tặng với tất cả các vị đó mà đúc kết lại cái chuyện hiểu biết của mình của kinh điển với con mắt của Phật. Nhưng tất cả hiện tượng sự vật đều là uyển sanh uyển diệt, nhưng mà tuổi nhỏ còn trẻ làm ăn đang lên, tiền tài địa vị đang mà là lên đó, không sức khỏe đang công sức, tôi nói cái này không có nghe đâu. Ồ, người ta trẻ như thế, người ta đẹp như thế, công danh ta lên nào như thế, là ta giàu như là lên nào như thế, rồi là quyển thì sao? Sao gọi là quyển sanh được? Thiệt mà, sanh thiệt, rồi giàu thiệt, rồi sung sướng thiệt, rồi hạnh phúc thiệt mà. Nhưng mà không phải vậy à nha. Học hành á, ngon lành á, làm dược sĩ ngon lành ha. Mà là dược sĩ mà được bác sĩ đi làm đám cưới lên xe qua thì là hạnh nhất rồi chứ gì nữa. Trời cơ khổ vậy mà trúng cho bác sĩ nó về cái đó nó nhậu lê mê rồi nó chạy xe nó té bể đầu cái đó loạn ốc. Loạn ốc rồi kể từ đó sẽ không còn làm bác sĩ nữa được. Thế là chẳng còn một đồng xu nào do bác sĩ đó làm ra. Thế thì hạnh phúc đó có phải là quyển không? Lên chiếc xe qua mà mua bốn cho đê tới bốn cái ngày. Ở trong giờ hai cái vậy quy thiên để lại rồi bây giờ còn được cái hình ông bác sĩ ngon lành đó hay không, hay là giờ cái ốc nó hỏi đâu hỏi tôi bệnh gì bác sĩ nó ở Nguyên Hòa mới mở cái bệnh viện đó hỏi cái bệnh tôi dành ra bác sĩ nó ở thì hôm qua thấy tụi đã khá là thiêu mà đồ nhiên hết sức mất từng cấp lo vậy đó là gì nó té nhậu té gọn ốc rồi. Phần ra chỉ ở trong cái hoàn cảnh đó mới thấy là quyển sanh quyển diệt, tất cả quyển sanh quyển diệt. Còn cái tuổi mà già trẻ là nói không có nghe. Rồi mấy cái ông mà mần ăn xài bạc tỷ di động hàng tỷ dân dân của nhà nước đó. Rồi tới chừng mà rồi điều tra ra rồi phải xử như là 30 năm tù, có người chung thân thì lúc bây giờ mới thấy là quyển sanh quyển diệt đó. Còn bằng cái lúc mà là huy động hàng tỷ này qua trăm tỷ kia mà không huy động qua nhớ qua mà ai nói là quyển nó đâu có chịu, không chịu đâu. Lên trời tức là đóng cửa cái thầm để mà đưa nó chạy ao đụng cái răng, kẻ thì giải dò, người thì bể đầu, người thì sặc máu mũi. Thì lúc bây giờ là nói quyển duyên sanh như quyển thì là lúc bây giờ mới hơi tỉnh ngộ, lúc bây giờ mới chịu đi cúng chùa. Khổ vậy cho nên là tôi nói là mấy ông tại chùa là gan ruột lắm, cái tai họa nào ghê gớm là vô trong đó là nạp cho mấy ông là mua mấy ông rảnh hết, kể cả như là người ta đụng xe là cái chết mà đường đâu có ai dám đem về nhà, mà mấy người chùa cho nên xúc vô chùa làm nó mệt ngon vậy đó. Cái bằng chịu chơi bất cần thân thể mà không ngán gì vậy. Nhà bổn đạo báo tánh là họ để thủ cốt ông bà nhà họ cũng ấn ấn, họ đem vô chùa gửi là các thầy các ni cô để cho bàn thờ nó kế bên trong giường ngủ của mình nha. Tôi thiệt là tôi nhìn thấy đó tôi cười mà tôi cũng thích quá nha, thật quá anh chứ. Bây giờ ngoài cái chuyện sợ ma ra, cỡ như tôi thì tôi không sợ ma rồi, nhưng mà tôi cũng nhớ tới cái ấn ấn là cái xuyên đó rồi nó bốc hơi ra rồi mình nằm kế bên đó rồi mình hít cái hơi cho tàn xuyên lạnh ha, mình cũng ấn ấn chứ. Vậy mà có những gì như là để xung quanh cái giường mình ngủ như là tùm lum hết đó, ngủ dạng thiệt là dạng. Ông còn chưa rõ tất cả cái tướng phù tần hư quyển đều là cái vật quyển sanh quyển diệt trong bản thể Như Lai tàng. Các quyển vọng gọi là tướng. Tánh thực của tướng là cái thể giác nhiễm màu, gọi là bản giác minh thể. Đây đây này nha, cái câu này tôi nói nó hay là cái chỗ này nè. À, các cái nguyện vọng gọi là tốt. Đấy, ví dụ như là cái hình đó ha, núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá đó, đó là nguyện vọng đó, cái đó gọi là tốt. Tức là nó có cái dáng vẻ, cái kích thước, cái khuôn khổ của nó gọi là tốt. Còn cái tánh thật của tướng là cái thể giác, cái thể giác minh niệm màu. À đây các vị coi đây nè, cái tánh thật của nó là cái thể giác minh niệm màu đây nè. Đây các vị coi cái nào có tội đâu chỉ ra, cái mế này có tội không, cây này có phải nguyên nhân làm cho mọi người tội lỗi không, chỗ tống thân này có tội không, mặt trời xanh mây nước này đây là các vị chỉ ra cái nào là nguyên nhân của tội lỗi đâu. Đây các vị thấy chưa, con người này nó phát xuất từ cái bản thể như là tàn, nó duyên khởi cho con người này làm gì sinh ra tội lỗi chứ. Luật căn của các vị có căn nào tội lỗi không? À không có. Luật căn của các vị mắt tai mũi lưỡi thân ý của các vị không có căn nào có tội lỗi cả. Thế thì là chẳng phải là cái tấm chân thật, nó là cái thể giác minh nhiệm màu trong trong sáng và thanh tịnh đó sao? Tôi nói như vậy, có nhiều vị hỏi, ủa, nói sao kỳ vậy? Tôi nè, tội lỗi nhập trời nè, tôi đứng nè, tôi giữ nè, tôi tử nè, tôi đánh nè, tôi mắng người ta, lùm tung đen mà nói rằng là dân này không có cái gì là tội lỗi, tôi nói kể cả con người cũng không phải là nguyên nhân tội lỗi. Thì thế thì tôi tội lỗi đây là sao? Có gì hỏi vậy không? Cái đó không phải à. Nếu mà các vị gì có cái tính nóng nảy hay là thô bạo dữ dằn mà các vị cho là mắt tai mũi lưỡi có tội lỗi là tôi xin can, đừng có nói cái mắt không có đúng đâu. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca chưa mà thành vô thượng bồ đề rồi, còn mắt không? Lưỡi tai còn không? Mũi lưỡi thân ý còn không? Có tội lỗi không? Không có tội lỗi mà Như Lai có đại bồ đề, có vô thượng nhất. Nhưng bạn kia mà cái gì vấn đề tội lỗi là do cái vọng thấy, cái vọng chấp gì ngã về pháp của con người, mà cái đó không phải ai cũng đều chấp ngã chấp pháp giống nhau. Mà các vị A-la-hán người ta không chấp ngã chấp pháp, người ta được quả A-la-hán có mức độ. Còn Như Lai hoàn toàn vượt từ sanh xuống vô minh, không còn chấp được cái thứ gì thế nào, cho nên Như Lai được vô thượng bồ đề và vô thượng nhất. Cái bàn mà mắt tai mũi lưỡi thân ý vẫn còn như đó. Vậy thì nói rằng lực căn là nguyên nhân của tội lỗi sai rồi. Nói rằng trời căn mây nước cỏ cây hoa lá là nguyên nhân của tội lỗi sai rồi. Mà nói là cái thể tấn tịnh, tịnh linh đó. Vì vậy cho nên là mình làm tất cả những điều ác là do mình sai. Mình kiếm chấp sai lầm về chân lý chứ không phải thể con người là có tội lỗi. Chỗ này là cái chỗ tuyệt vời, do nó cho nên Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đã thành Phật là ở chỗ đó. Tất cả chúng sanh đều có Phật tính, tất cả chúng sanh đã thành Phật là ở chỗ đó. Do vậy cho nên là tất cả cái tính thanh tịnh không tội lỗi của trời xanh mây nước bỏ cây qua lá, nó gọi là pháp tính. Còn cái tính thanh tịnh mà trong sáng không tội lỗi giác giác của con người, ta gọi là Phật tánh. Thế thì Phật tánh và pháp tánh không không hai. Tức là cái tánh thanh tịnh vốn có của mọi của con người, của loài người, cũng như tánh thanh tịnh vốn có của vạn vật bên ngoài là một thứ thôi. Chẳng qua là của con người thì gọi là Phật tánh, mà của vạn vật thì gọi là pháp tánh. Chứ thì thật có một thứ thôi. Tôi nói cái một thứ các vị tôi còn chưa tin ha. Đây, nhìn đây, nếu cái này tôi đem tôi đốt rơm thì các vị nói lửa gì? Lửa rơm. Mà lửa rơm là chỉ có cách là nướng bánh phồng thôi chứ cũng chẳng có nấu được cái gì. Mà muốn nấu được một nồi cháo mà lửa rơm là đun vô ngồi mà đun rất là cực. mà bụi bặm nó vô cái nồi cháo tùm lum vì lửa rơm mà. Nhưng mà cũng như thế này đem ra đốt cho nhúm thành đá thì các vị là thấy là cái độ nó là mấy ngàn độ nóng đó nha. Thế thì là lửa lửa rơm chỉ để nướng bánh hồng, lửa than đá thì có thể nấu gan chải được. Thế thì hai cái lửa đó có phải là một thứ không? Có phải là lửa này không? À, đúng là lửa này đó. Thế thì lửa này mà đem đốt lên là gọi là lửa rơm chỉ để nướng bánh hồng, mà đem đốt than đá thì gọi là lửa than đá để nấu cả gan chải, để đốt gan đó. Thì cái tánh thanh tịnh bản nhiên cũng vậy, của nó tác động vào con người thì gọi là Phật. Phật tánh mà nó tác động vào là cái tánh thanh tịnh của núi sông đất liền trời sông mây nước ấy, gọi là Pháp. Pháp tánh, Phật tánh, Pháp tánh không? Không hai, cũng như lửa rơm và lửa than đá không? Không hai à. Học như vậy rồi là mới thấy rằng là mình tu không có gì khó khăn hết á. Học Phật là học kỹ như vậy đó mới tốt. Nhưng mà Phật tử tại gia thì ít có cái thì giờ. Các điểm vọng gọi là tướng mà tánh thực. Của tướng là cái thể tánh, cái thể giác minh màu nhiệm, năm ấm sáu mật, 12 xứ 18 giới, nhân duyên hòa hợp vọng gọi là sanh. Năm ấm tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức là năm ấm. Sáu nhập đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Là vì sáu cái căn đó nó tiếp thu sáu cái món sắc trần, thân trần, hương trần, vị trần, xúc trần ở bên ngoài này, nó tiếp thu, nó nhập vào, nó tiếp thu vào rồi nó sáu nhập. 12 xứ tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình nó tiếp xúc với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, tức là lục căn nó tiếp nhập với lục trần, hai cái đó cộng lại gọi là 12 xứ. Thì xứ tức là chỗ, là điểm. 18 giới là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó tiếp xúc với, nó cọ sát với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Rồi nó sinh ra cái hiểu biết, sinh ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Gọi là 18 giới. Sáu là năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Nhân duyên hòa hợp vẫn gọi là sanh. Nó là từ trong cái bản thể Như Lai tàn đó. Mà khi mà nhân duyên mà nó tương ứng với nhau á, nó hòa hợp thì vọng gọi là sanh. Vọng thôi, sanh là sanh một cách tư vọng thôi. Nếu nó không vọng là nó tồn tại vĩnh cửu trong không gian, trong thời gian. Nhưng mà vì là nó có cái tính cách như là giai đoạn mà ngắn, cho nên gọi là vọng. Chẳng hạn như cái mạng người mà đâu phải ai cũng nhất thiết được 60, 61, hay là ai cũng được 70, thậm chí 40 cũng còn chưa ai dám bảo đảm cơ mà. Thế thì là không phải vọng là gì, duyên sanh rồi nó duyên quyến rồi nó vọng như vậy đó. Nó muốn tồn tại tới lúc nào nó tồn tại, mà nó muốn tan rã, nó chưa ly lúc nào nó chưa ly, mà mình không có làm chủ gì được cả, cho nên gọi là vọng. Nhân duyên hòa hợp vọng gọi là sanh, mà nhân duyên chưa ly vọng gọi là diệt. Chúng sanh trong biết sự sinh diệt đi lại chỉ là sự vận hành biến dịch màu nhiễm của Như Lai tàn. Như Lai tàn nó biến dịch vận hành một cách màu nhiễm vậy đó. Cho nên là dầu cho ta có chết đi chẳng qua là hiện tượng trở về bản thể vậy thôi. Sự dập dầu có mất đi cũng là hiện tượng trở về bản thể. Vì vậy mà học mà tôi luyện cho mình được một cái ý chí sắt đá như vậy rồi đó, thì vấn đề sinh tử tử sinh là chuyện bình thường, đừng có đau khổ lắm. Về nhân tình thì là mình chưa học chưa đạt đạo thì cũng có thể là đau khổ, nhưng mà cái đau khổ mà mình là đệ tử Phật thì là mình phải kềm chế, mình phải hóa giải cái đau khổ, đừng để cho nó đau khổ nhiều mà trở thành vô ích, mà phải hiểu rằng là nhân duyên hòa hợp vọng gọi là thân mình, khi mình nhân duyên chia ly thì vọng gọi là diệt. Vì vậy cho nên diệt để rồi lại sanh, mà sanh rồi để rồi diệt, bởi vì là giảng pháp vô sanh như quyển mà đấy. Sự vật hiện tượng luôn luôn chuyển hóa lẫn nhau, trong như lai tàn tìm cho ra tử sanh mê ngộ đến như không thể được. Câu này tuyệt vời quá. Đối với con mắt của Phật gọi là Phật nhãn, đối với con mắt của Bồ Tát gọi là tuệ nhãn đó. Ở trong cái bầu vũ trụ bao la vô tận, trong cái như lai tàn bản thể này mà tìm cái mà sanh diệt đến đi không có. Bởi vì sanh để rồi diệt, diệt để lại, để lại sanh thì nó có thành vấn đề sanh diệt gì đâu. Cho nên mới cái tuệ nhãn mà nhìn thì chẳng có mất mát cái gì thì sao gọi là diệt được. Mà còn là khi sanh ra rồi để rồi lại diệt, tức là khi sanh cũng chẳng có gì mừng, mà khi diệt cũng chẳng có gì đau xót. À, thành ra là trong như lai tàn tìm cho ra cái tử sinh mơ ngộ đến đi không thể được. Như lo nhìn dạng phải dạng vật, cái mơ của chúng sanh đó là thuộc về cái loại khách cận thiện, thiện não chứ không phải là cái thường xuyên có vốn có của mọi người. Cho nên nếu vấn đề mê có thật mê, cho nên trong khi tu hành là mình gọi là mình đoạn từ thiện não hả? Cái đó nói mà chơi vậy, nói là trừ theo ý của mọi người mới tu, chứ còn thiện não có ở đâu mà đoạn chứ. Thì não có đâu mà đoạn. Cũng như bây giờ là cái người nào mà bệnh mà cái mắt nhà đơn giản thấy là nó không chật mít đầy qua đó. Nhưng mà nếu như giá như mà lấy bờ cào mà cào, lấy chỗ mà quét, lấy kia mà hết thì chả là chả chẳng phải người dương là gì chứ. Còn người thông điên không ai đi cái cào qua đó, không ai mà đi hốt qua đó mà không hay không. Thế thì là cái mê cũng vậy. Cái mê mà đối với Phật nhìn cái mê của chúng sanh đó ha, Phật biết nó cũng như là cái người bị bệnh nhắm mắt mà nhìn thấy qua đấng không hay không vậy thôi, chứ nó có thiệt ở đâu. Thành ra là không mê thì không có đặt cái vấn đề ngộ. Vì vậy cho nên tìm cái mê cái ngộ không có. Vì vậy mà mù quả lô sanh phóng chiếc gian, khi chưa đến được hẳn nương ngàn, đến rồi về lại không gì lạ. Mù quả lô sơn sống chiết gian, khi chưa chứng đạo thì là mình mong mỏi cho chứng đạo, mình trông chờ, mình hy vọng, mình tưởng là cái gì xa xăm lắm. Nhưng mà khi mà mình hóa giải được thì lão vô minh rồi, đến cái lúc chứng đạo rồi thì ra là chẳng có chứng cái gì cả, chẳng qua là những cái sai trái mình không làm nữa, vì mình biết nó là sai trái, nó là nguyên nhân cho đau khổ, mình không làm nữa. Mà không làm nữa thì gọi là ngộ, chứ kỳ thật có ngộ gì đâu. Cho nên từ những chỗ mê ngộ đến đi không được, không có. Chỗ đó là chỗ tuyệt vời của đạo Phật. Nhưng mà nói là nói vậy nha, chứ mà nghe nó khỏe hồi đó, chứ về mà ai mà chọc tức là giận dữ lắm đó. Giận dữ lắm mà. Nhưng mà được giận dữ rồi sau đó là cười. Cười nó hồi nãy tôi giận là tại tôi ngu hồi đó. Nghĩa là cái gì đó nó nóc phần tôi quên thật đi, tôi đừng nóng vậy, tôi còn dưới đồ bỏ, giận chi hoài cho nó mệt. Cỡ đó cũng là khá rồi. Chứ còn mà bảo rằng là không, không buồn, không giận thì chưa được đâu. Nhưng mà buồn giận rồi biết, biết rằng cái buồn giận đó là cái hư quyển. Mà trong lúc đó tại vì quên thật, quên lời thật, quên kinh điển, À, cho nên là cái tham cái sân si các bạn á, nó cúp và nó xâm nhập vào trong cái nhà, nó cúp phá công đức lành của mình. Cái được tỉnh ngộ lại cái biết ha, là đuổi nó ra, dẹp bỏ đi cái tham cái sân si đó mà, coi như mình đuổi cái bọn cướp này ra. Rồi biết rằng là hồi nãy tại vì là tao lơ đễnh cho nên mình để cho bọn cướp nó vô nhà. Bây giờ tao biết rồi, tao tỉnh rồi, tao đuổi bọn cướp này trở ra. Cỡ đó cũng đã là khá lắm rồi. Chứ còn mà như cái đoạn này là đã vừa lửa nghĩa, học mà được như vậy là thành chứng đạo Như Lai Tàn, trở về bản thể Như Lai Tàn thanh tịnh vốn có, làm thật rồi. Đoạn đó quá thích hay. Bây giờ nói tới sắc ấm nè, sắc ấm là chỉ sắc ở đây là nói chung tất cả những cái gì mình thấy trong mắt, núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, kể cả con người bạn vật thượng trầm hạ thú, lớn như núi như hoa đất như biển, mình mông như biển cả, và nhỏ như mái lông, đều gọi là sắc hết thảy. Chỉ sắc tức là vật chất, vật chất trong nhà Phật gọi là sắc. Bây giờ nói về sắc ấm nè, thì ấm thì có nghĩa là tích tụ, là nó hội tụ lại. Thì ấm nó cũng có nghĩa là nó che xuống, nó làm cho mình mất đi cái tấm sáng suốt nữa. A Nan sao gọi năm ấm là cái tấm chân như màu nhiễm biểu hiện của Như Lai Tàn. Đây bây giờ ví dụ như nè, nói về con người á, là cái thân của chúng ta đây, là cái thân này là nó hội tụ lại bằng năm ấm đó nha. Đã nói về con người á, sắc ấm là cái phần cứng như là thịt, như là xương, như là gân, tóc, lông, răng, móng, rồi về sắc. À, thế thì cái thân của chúng ta có tóc, lông, răng, móng, xương, gân, các cái thứ cứng, cầm nắm, bóp, cứng và là sắc. Tức là phần vật chất, nói chung là toàn thân của con người, phần vật chất gọi là sắc ấm. Trong con người ta nó có cái phần tâm, cái phần tâm trong sở, tức là thọ ấm. Thọ là chẳng hạn như là mình cảm thọ, mình mới được trúng số 15 triệu, mình cảm thọ có vui. À, anh em chị em rồi con cháu bên Mỹ mới gửi về $3,000 thì cảm thọ cái thoải mái bằng lòng, rồi mới để $3,000 đó là đứa nào là chớp hết là $400 là nổi giận bực bội, tất cả những cái đó đều gọi là thọ ấm cả. Thọ mà gửi về $3,000 là thọ lạc, mới đây chớp hết $400 là thọ khổ, chứ cũng là thọ thôi. Thế là sắc ra là thọ nha. Rồi cái thứ ba là tổn ấm. Tổn tức là nhớ lại cái hình bóng của cái người thân thương của mình. À, chẳng hạn như là mình có đứa con nó đi bên Mỹ 5-6 năm rồi. Rồi giờ nó gọi điện thoại về, gọi điện thoại về ngồi nghe điện thoại, rồi trả lời điện thoại mà khóc vù lu vù la. Hả? Khóc kể rồi má nhớ con, nói chứ mà con đi làm như vậy mà rồi có cực khổ lắm không, mà thôi bây giờ con ráng để lo gia đình lo sổ để, chứ còn đừng nói gì gì cho má nhiều, má nhớ con lắm, cho má chỉ cần gần bên con là được rồi, chứ còn con mà cho tiền bao nhiêu đi nữa má cũng buồn lắm, kể buồn lôi rồi đó. Thật tối đổi ngày bóng mình thương mình nhớ hả. Thế bây giờ cái đó là tổn ấm, tưởng tượng cái dáng vẻ của đứa con, của người thân, của anh, của chị, của em mình. Ngược lại cái người bên kia tưởng tượng cái người thân của mình, hoặc cha mẹ, hoặc chị em ở bên đây, và tưởng tượng tới cái đời sống, hoặc là an lành hoặc là khó khăn hoặc là buồn bã
thì cũng là thuộc về tổ ấm đó,
ở trong con người ta đó
gọi là tổ.
Cái thứ ba là hành. Hành ấm ở trong con người ta là gì? Là còn nhỏ, 5-6 tháng tuổi thì là mặt mày nó xinh xắn, tay chân nó tròn căng như là trái cà tô mắt chín tốt. Rồi 2 tuổi, 1 tuổi rưỡi, 2 tuổi, 3 tuổi là nó cũng tròn ổng mà nó tròn xinh xắn. Thấy được không? Rồi lần lần nó lớn lên tới là 15, 17, 18, 25 là bắt đầu nó đứng rồi. 30 tuổi là bắt đầu nó chân khựng rồi, nó không còn lớn, nó không còn phát triển nữa. Rồi 35 tuổi trở lên là bắt đầu nó đi tới cái tế bào trong con người nó thay đổi lần lần, nó chuyển biến thành già. Rồi từ từ cái nét mặt nó không có còn thẳng thớm nữa. Ta có phải cái hình ấm đó. Hình ấm là gì? Hồi nãy á thì nó đứng vững, mà rồi lâu nó mới chuyển biến chuyển cái rồi nó chịu lần lần nó đắt luôn. Hình ấm đó. Cho nên mình ngồi đâu cũng có sắc thọ thổ hành hết trơn á. Nó từ 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 dần dần lắc lên, nó cái đó là hành ấm nó biến chuyển lại. Cái gì là mắt mờ nè, tai biết rồi, lông cộm nè, rồi bệnh tật nè, đó là nó biến chuyển như thế, rồi là hành ấm đó ở trong cái con người của mình đây nè. Rồi cái ấm thứ năm nó gọi là thức ấm đó. Thức ấm tức là cái hiểu biết của mình đó, nó sinh ra cái nhận thức hiểu biết để rồi trí tuệ, nó sinh ra cái thứ trí tuệ có tri giác đó. À mà cái người mà cái phước ít mà không có tu cái trí tuệ nhiều đó thì là cái óc của mình đó là nó sống được kiếm đại nhiều. Sống kiếm đại nhiều tức là nó cái hiểu biết là hiểu biết bằng bản năng tự vệ mà trí tuệ nó không có. Thế nên người đó chỉ có địa thủy quả thông không kiếm, còn cái thức nó ít quá đi. Còn cái người mà học thông minh mà đáng ngại đó là cái người đó đủ thức đại nha, địa thủy quả thông không kiếm thức đó, là cái thức đại nó tác động vô trong cái bộ óc của con người mình đó. À do tôi cái tích sớm của bộ óc mình á, thì lúc bây giờ là cái hiểu biết đó nó sâu sắc lắm, nó tế nhị lắm, nó thâm trầm lắm. À thế thì là thức đại đó là một thức ấm á, là một ấm của năm ấm của con người mình đây nè. Đây bây giờ hiểu tới cái vũ trụ nha, đó là tôi vẽ đó. Núi sông đất liền tài canh mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú đều cũng là hấp xuất từ đây, là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Như nói nãy giờ chẳng qua là cái sắc thọ tưởng hành thức của ngoài là bên ngoài, còn cái mà sắc thọ tưởng hành thức mà kết hợp là cái thân mình đó gọi là nội thức đại, còn cái bên ngoài là ngoại thức đại. Vì vậy mà về mặt đông y y học người ta gọi là nhân thân tiểu vũ trụ. Vũ trụ bên ngoài nó như thế nào thì cái cơ thể của mình nó cũng y như vậy. Vì vậy mà khi mà bão tố lục lội bên ngoài thời tiết vận chuyển thì là con người đó, nó cũng vận chuyển theo thời tiết. Mà nếu người nào mà cái cơ thể của mình mà vận chuyển theo không kịp, chuyển biến theo không kịp với cái lạnh, cái nóng cái của thời tiết á, thì nó sinh ra con người là bị bệnh. Này, chứ là con người là một cái tiểu vũ trụ thâu nhỏ đó. Thế thì là bạn mà cái bên ngoài là ngũ ấm bên ngoài, còn cái con người ta đây là ngũ ấm là gom lại nó thành ngũ ấm của hữu tình, chứ còn văn mật đều là bắt xuất từ ngũ ấm hết đó. Vì vậy cho nên sắc ấm là biểu hiện từ cái bản thể Như Lai, Như Lai tàn đó. Hết giờ là thôi, dành rồi nó đây. À, xin để tôi thông báo đại chúng một ý này nè. Có một vài Phật tử là có cái nhà ý là muốn gần năm gần hết Tết sắp tới mà, thì là muốn tổ chức quay một cái cuộc băng video để kỷ niệm á, để kỷ niệm cho cái lớp tôi nó vui á. Thành ra cũng có ý là cái lần tới đó hả. Nào không biết Phật tử hiện Minh có tới không hả? Không biết là có chắc không, để mà nhắc với các Phật tử đây là có cái nhà ý là muốn quay một cùng anh. Thế thì là hoặc là lần tới hoặc là lần tới nữa, và chỉ có một lần để quay cùng anh. Thành ra là nếu mà cái bữa mà quay băng video đó thì là mình tổ chức mình ngồi ra cho nó đều đặn, cho nó tương đối đẹp, để cho nó có cái vẻ trang nghiêm để kỷ niệm. Mình xin nhắc cái đại chúng như đó. Chúng sanh vô biên về nguyện độ Việt Nam ơi.